Silanpa, người Phần Lan đầu tiên đoạt giải Nobel văn học. Frans Emil Silanpa, sinh năm 1888, mất năm 1964, nhà văn nổi tiếng người Phần Lan, do thấu hiểu nỗi khổ của nông dân Phần Lan, đồng thời đã miêu tả mối dây liên kết giữa nông dân với vận mệnh của tổ quốc bằng một nghệ thuật tuyệt vời, nên đã đoạt giải Nobel văn học năm 1939. Silanpa sinh ngày 16 tháng 9 năm 1888 trong một gia đình nông dân nghèo ở miền nam Phần Lan. Cha ông là một nông dân thật thà, trung hậu, ngoài việc làm thuê kiếm đồng lương ít ỏi, còn mở một cửa hàng nhỏ để bù vào chi tiêu gia đình. Silanpa từ nhỏ lớn lên trong cảnh nghèo khổ, nên có cái nhìn sâu sắc đối với mặt trái của cuộc đời. Do đó, những tác phẩm của ông sau này chủ yếu miêu tả số phận của những đứa trẻ cùng khổ ở nông thôn. Silanpa là người con trai còn sống duy nhất trong gia đình có ba người con, vì vậy rất được cha mẹ yêu thương. Tuy nghèo khổ, nhưng họ luôn tìm cách cho ông hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và trung học. Cả gia đình không ngừng di chuyển chỗ ở để thuận tiện cho ông đi học. Không phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ, Silanpa rất chăm chỉ học hành, nên thành tích của ông rất xuất sắc. Ông cũng vì được sự giúp đỡ của thầy cô và hiệu trưởng mà có cơ hội vừa học vừa làm, mở rộng tầm nhìn về xã hội, đồng thời làm phong phú kinh nghiệm sống của bản thân. Năm 1908, Silanpa thi vào Đại học Helsinki với thành tích xuất sắc. Trong trường đại học, Silanpa đặc biệt thích môn sinh vật. Thời sinh viên, phần lớn thời gian ông cặm cụi trong phòng thí nghiệm, ông cần cù học tập, nghiên cứu đến nỗi quên ăn quên ngủ. Những năm cuối đại học, Silanpa quen biết và kết giao với rất nhiều nghệ sĩ Phần Lan. Họ đã dẫn dắt, hướng dẫn cho ông nhìn thấy thế giới nghệ thuật muôn màu muôn vẻ. Điều này kích thích trí tưởng tượng và niềm say mê mãnh liệt đối với văn học của ông gấp mấy lần so với kiến thức mà ông học được trong giờ sinh vật. Ông quyết định bỏ thi, rời trường đại học, trở về quê hương. Trong mắt mọi người, Silanpa là đứa con bất hiếu đã phụ lòng cha mẹ, ngay cả bằng đại học cũng không lấy được. Nhưng không ai hiểu người thanh niên ôm sự hiểu biết vô hạn về văn học nghệ thuật này đang âm thầm thực hiện lý tưởng của mình. Không ai ngờ rằng sau này ông giành được thành tựu lớn như vậy. Sau khi về quê, dưới sự động viên của bạn bè, ông thử viết một truyện ngắn và gửi cho báo. Điều khiến ông không ngờ là tác phẩm này nhanh chóng được đăng lên trang đầu và còn nhận được thư khen ngợi của tổng biên tập một tờ báo lớn. Điều này đã đem lại niềm tin rất lớn cho người thanh niên có niềm đam mê sâu đậm đối với văn học này. Các cuốn tiểu thuyết lần lượt ra đời đã giúp ông đứng vào hàng ngũ của những nhà văn nổi tiếng. Tác phẩm đỉnh cao giúp ông đoạt giải Nobel năm 1939 là Thiếu nữ chết trẻ. Tác phẩm cuối cùng của ông là bộ hồi ký gồm 3 cuốn, xuất bản từ năm 1953 đến năm 1956. Bill Buck, nữ nhà văn người Mỹ, xem Trung Quốc là quê hương thứ hai. Bill Buck, sinh năm 1892, mất năm 1973, là nữ nhà văn người Mỹ nổi tiếng sinh ra và sống nhiều năm ở Trung Quốc, đoạt giải Nobel văn học năm 1938. Năm 1892, một đôi vợ chồng mục sư với sứ vụ truyền giáo ở Trung Quốc trở về thị trấn Hillsboro, bang Tây Virginia, Mỹ sau 10 năm tha hương. Năm đó, con gái của họ ra đời, đúng vào năm con rồng, nên họ cũng theo tập quán của người Trung Quốc đặt cho con một cái tên rất kiêu là Bill Buck. Sau khi Bill Buck sinh được 5 tháng, cha mẹ lại mang bà đến Trung Quốc. Bảo mẫu Vương Ama thời niên thiếu của bà là một phụ nữ Trung Quốc hiền lành, nhân hậu và cũng là giáo viên vỡ lòng của Bill Buck. Bill Buck nghe đủ các loại chuyện của Trung Quốc từ bà. Những câu chuyện này không những mang đến niềm vui, kiến thức cho tuổi thơ mà còn mang đến cho bà một đám bạn nhỏ thích nghe kể chuyện. Về sau, tất cả những người này đều đến với thế giới thông qua tác phẩm của Bill Buck. Cha mẹ rất coi trọng việc giáo dục Bill Buck. Mỗi buổi sáng mẹ dạy cho bà văn hóa Mỹ, buổi chiều cha mời một thầy giáo người Hoa đến dạy tiếng Hán và văn học Trung Quốc cho bà. Khi lên trung học, Mẹ bà phát hiện ra tiềm năng văn học của con gái nên đã cố sức vun đắp, bồi dưỡng cho bà. Ngoài thời gian học các giáo trình của thầy, mỗi ngày bà còn phải viết văn đề tài tự chọn theo yêu cầu của mẹ. Mẹ bà nói, không có sự cần cù hơn người thì sẽ không có thu hoạch hơn người. Theo sự dạy bảo của mẹ, Bill Buck từ tiểu học, trung học rồi đến đại học đều chuyên cần học tập. Phần lớn thời gian trong 40 năm đầu cuộc đời bà đều sống ở Trung Quốc nên hiểu tường tận văn hóa và đặc biệt yêu mến người dân nơi đây. Vì thế, những tác phẩm thời kỳ đầu của bà đều lấy Trung Quốc làm bối cảnh. Tác phẩm tiêu biểu của bà là The Good Earth, Đất Lành, năm 1931, chính là phản ánh số phận và cuộc sống của nông dân Trung Quốc. Tác phẩm này được hình thành bởi vốn sống và những trải nghiệm tích lũy hơn 30 năm. Bà sáng tác trong 3 tháng, làm việc suốt ngày đêm, đến mức quên ăn quên ngủ. Tâm trạng của bà cũng chìm nổi giống như số phận nhân vật trong truyện. Đất Lành đã trở thành tất cả sinh mệnh của bà. Khi viết xong trang cuối cùng vì quá mệt, bà đã gục đầu ngủ luôn trên bản thảo. Chính tác phẩm này đã giúp bà vinh dự nhận giải Nobel văn học. Để tỏ lòng biết ơn tại lễ trao giải, bà nói một cách chân tình: cuộc sống của người Trung Quốc mấy chục năm trở lại đây chính là cuộc sống của tôi. Đúng vậy, cuộc sống của họ sẽ mãi mãi là một phần cuộc sống của tôi. Tổ quốc của tôi, nước Mỹ, và tổ quốc thứ hai, Trung Quốc, có rất nhiều điểm giống nhau về mặt tâm linh, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi cùng có tình yêu tự do. Ủy ban trao giải Nobel bình luận tác phẩm của bà như sau: tác phẩm kiệt xuất của Bill Buck vượt ra khỏi giới hạn chủng tộc, đồng thời cũng thể hiện nghệ thuật cao quý mà vĩ đại đối với lý tưởng điển hình của nhân loại. Hess, đấu tranh không ngừng với cái ác. Hermann Hess, sinh năm 1877, mất năm 1962, nhà thơ, nhà văn nổi tiếng người Đức, được vinh danh là người bảo vệ văn hóa truyền thống ưu tú. Ông đoạt giải Nobel văn học năm 1946. Hess sinh ngày 2 tháng 7 năm 1877 tại Kau, Đức. Gia đình ông tuy không giàu có nhưng lại là dòng dõi có học thức lâu đời. Ông nội và cha ông từng đi truyền bá đạo Cơ Đốc ở Ấn Độ trong một thời gian dài. Nhà ông thường đón khách đến từ nhiều nước khác nhau. Họ không những cầu nguyện, đọc kinh thánh mà còn nghiên cứu triết học Ấn Độ, tìm hiểu về Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử của Trung Quốc. Bầu không khí gia đình vô cùng thoáng đạt, hoàn toàn không giống như những gia đình người Đức lúc bấy giờ, chỉ thiên về chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Không khí gia đình như vậy đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự trưởng thành của Hess. Trong 7-8 năm đầu đi học, Hess luôn là học sinh ưu tú, nhưng càng lớn, ông càng chán ghét cách giáo dục rập khuôn, máy móc trong trường, nhất là cách quản lý học sinh theo kiểu quân đội. Ông trốn khỏi trường này, sau đó lại được gửi đến rất nhiều trường khác, thậm chí còn vào trường dành cho trẻ kém trí lực. Năm 15 tuổi, ông quyết định rời khỏi cuộc sống áp đặt trong nhà trường để phản kháng chế độ giáo dục của nước Đức. Đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của ông. Hess từ đó bước vào nhà máy học nghề, đến hiệu sách làm thuê, chịu đủ sự coi khinh của người đời nhưng ông vẫn không nhục chí. Ông tìm đọc các sách văn học trong và ngoài nước, còn nghiên cứu sâu bộ môn lịch sử nghệ thuật, triết học và ngôn ngữ. Kiến thức thu được có thể nói nhiều gấp mấy lần so với học tập trong trường chính quy. Năm 22 tuổi, ông xuất bản tác phẩm đầu tiên. Peter Kamenzin, năm 1904, và đã trở thành nhà văn nổi tiếng khi chưa đến 30 tuổi. Tuy nhiên, vẫn chưa thỏa mãn với thành công đã đạt được, ông tiếp tục tiến hành nghiên cứu sâu như một nhà triết học về con người và xã hội. Sau đó, ông đã mất 11 năm để sáng tác bộ tiểu thuyết cuối cùng và cũng là tác phẩm quan trọng nhất mang tên Trò Chơi Thủy Tinh Cầu năm 1943. Nội dung cuốn sách này rất phong phú, thể hiện hình ảnh và tư tưởng của nhiều dân tộc phương Đông, phương Tây. Sách này bao hàm rất nhiều triết lý sâu xa, do đó không phải độc giả nào cũng có thể hiểu được một cách thấu đáo, nhưng nó lại có thể làm cảm động lòng người. Vì chính nghĩa xã hội và chủ nghĩa nhân đạo, Hess tích cực lao vào hoạt động xã hội. Ông là người kịch liệt phản đối chiến tranh thế giới lần thứ nhất và chủ nghĩa quốc xã. Hai lần bị chính phủ Đức kết tội phản bội tổ quốc, nhưng ông vẫn không khuất phục, kiên trì bảo vệ niềm tin của mình. Ý thức tư tưởng chi phối hoạt động xã hội của Hess tất nhiên được phản ánh mạnh mẽ trong thơ văn của ông. Đây chính là lý do tại sao tác phẩm của ông thịnh hành một thời ở rất nhiều quốc gia sau mỗi cuộc chiến tranh lớn. Git, người đi theo chủ nghĩa tự do. Andre Git, sinh năm 1869, mất năm 1951, là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch, nhà bình luận kiệt xuất người Pháp. Tác phẩm của ông rất đặc sắc và giàu cá tính, nên đã giúp ông đoạt giải Nobel văn học năm 1947. Git sinh năm 1869 trong một gia đình giàu có ở thủ đô nước Pháp. Cha ông là giáo sư luật của trường đại học Paris. Thời thơ ấu, ông rất hiếu động, thường thể hiện tính cách khác người. Thời thiếu niên, một lần tan học trên đường về nhà, một con chim con rơi xuống đầu ông. Một sự việc ngẫu nhiên như vậy nhưng làm cho ông cố chấp tin rằng mình đang gánh vác sứ mệnh thần thánh trời giao. Do sức khỏe yếu đuối, lại nhiều bệnh tật, nên từ năm 11 tuổi đến 18 tuổi, ông phải học dưới sự hướng dẫn của gia sư. Trong thời gian này, Git ngẫu nhiên đọc được tác phẩm của Victor Hugo, tâm hồn ông bỗng nhiên bị chấn động kỳ lạ. Từ đó, ông đọc ngấu nghiến các loại sách báo có trong thư viện của cha mình. Điều này đặt cơ sở đầu tiên cho việc sáng tác của ông sau này. Lớn lên, bất chấp tất cả sự trói buộc của đạo đức, gia đình, xã hội và tôn giáo, Git chìm đắm trong sự hưởng thụ cá nhân. Ông liên tục lừa dối vợ, sống cuộc sống đồng tính luyến ái, phóng đãng. Ông không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để thỏa mãn dục vọng của bản thân, nhưng tinh thần lại cảm thấy vô cùng thống khổ vì sự phân liệt giữa thể xác và tinh thần. Thực ra, cuộc đời ông là như vậy, từ đầu đến cuối đều vùng vẫy giữa lý tính và phi lý tính. Kiểu vùng vẫy này được thể hiện rất rõ nét trong tác phẩm của ông. Số lượng lớn tác phẩm mà ông sáng tác dường như đều được viết một cách chân thực và tái hiện đầy đủ cái tôi tâm hồn tác giả, không có một tí hư cấu nào. Tác phẩm tiêu biểu của Git mang tên Những kẻ làm bạc giả, năm 1926, kể lại những trải nghiệm của chính ông. Trong tác phẩm này, tác giả không ngừng phân tích, mổ xẻ bản thân, bày tỏ lòng ăn năn với mọi người để từ đó cân bằng tâm lý bất an trong nội tâm mình. Ông từng nói, nếu tôi không sáng tác thì tôi sẽ tự sát. Tính cách thay đổi và thế giới nội tâm phức tạp đã thôi thúc ông theo đuổi sự biến hóa khôn cùng của nghệ thuật, làm cho các nhân vật trong tác phẩm đều có đặc điểm và sinh mệnh rõ ràng, nói lên con người ai cũng phải trải qua bi kịch, đau khổ và phủ định chính mình trong quá trình theo đuổi cái tôi, từ đó gây nên một làn sóng mạnh mẽ ảnh hưởng đến lý luận và tư tưởng phương Tây nửa thế kỷ 20. Ngày 19 tháng 2 năm 1951, nhà văn đầy cá tính và vô cùng phức tạp, Git qua đời tại nhà riêng. Trong tác phẩm bất hủ, Theseus, năm 1946, Git đã thể hiện được tính logic chặt chẽ, khả năng tư duy biện luận và năng lực cảm hóa tâm hồn, gây được sự chú ý và thán phục rộng rãi. Jensen, bậc thầy cách tân ngôn ngữ Đan Mạch. Johannes V. Hansen, sinh năm 1873, mất năm 1950, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Đan Mạch. Nhờ kết hợp chặt chẽ giữa trí tuệ rộng lớn và phong cách sáng tạo độc đáo, nên ông đã đoạt giải Nobel văn học năm 1944. Jensen sinh ngày 20 tháng 1 năm 1873 tại thị trấn Faso, bán đảo Jutland, Đan Mạch, là con của một bác sĩ thú y. Ông nội ông là nông dân nên thường kể cho Jensen nghe những câu chuyện truyền thuyết xa xưa của vùng này. Tất cả đều in đậm dấu ấn trong lòng Jensen. Những phong cảnh tuyệt đẹp và những nhân vật thần bí ly kỳ trong sáng tác văn học của ông sau này đều gắn chặt với cuộc sống nơi đây. Jensen từ nhỏ đã thích thế giới tự nhiên, thường ngắm cảnh đẹp xung quanh mà quên đường về. Đặc biệt, ông thích quan sát hoa cỏ và những động vật đáng yêu. Jensen được vinh dự là người khắc họa động vật đẹp nhất trong giới văn học Đan Mạch. Điều này có quan hệ rất lớn đối với sở thích lúc nhỏ của ông. Cha mẹ Jensen vô cùng coi trọng việc giáo dục ông. Từ nhỏ, mẹ đã tiến hành dạy ông tiếng Latin. Sau đó họ gửi ông đến trường trung học để hưởng nền giáo dục chính quy. Mẹ ông rất hy vọng trong số con trai có người trở thành bác sĩ. Trong thời gian học đại học, thành tích học tập của Jensen luôn xuất sắc, rất có thể sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng tình yêu của ông đối với văn học ngày càng mãnh liệt. Ông thích đọc các tác phẩm trữ tình, thường đắm mình trong những câu thơ đẹp. Đọc thơ đã trở thành sở thích lớn nhất của ông. Khi đã bước vào con đường sáng tác văn học, những vần thơ này được Jensen họa sang tập thơ Thần Thoại Phương Bắc, có tiếng tăm rất lớn trên thi đàn Đan Mạch. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông từ bỏ dự định trở thành bác sĩ, toàn tâm toàn ý lao vào sáng tác văn học. Tiểu thuyết dài Người Đan Mạch năm 1896 xuất bản khiến Jensen bắt đầu được mọi người biết đến. Tiền nhuận bút được Jensen dùng để vừa đi du lịch vừa sáng tác. Ông đã đi rất nhiều nơi, trong đó có Thượng Hải và Vũ Hán của Trung Quốc. Ông chưa từng ngưng việc sáng tác, cả đời nỗ lực sáng tác thơ ca, tiểu thuyết, tản văn, truyện thần thoại, tùy bút và còn có những tác phẩm chuyên nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật. Với hàng loạt tác phẩm thơ, tản văn, tiểu thuyết, ông được tôn vinh là bậc thầy cách tân của ngôn ngữ Đan Mạch. Những thành tựu này đã giúp ông có được danh tiếng là nhà văn viết nhiều nhất thế kỷ 20. Miss John, nữ thi sĩ châu Mỹ Latin. Gabriela Mistral sinh năm 1889, mất năm 1957, nữ thi sĩ Chile, đoạt giải Nobel văn học năm 1945. Mistral tên thật là Lucila Godoy de Anceaga, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1889 tại thị trấn nhỏ Vicuña, miền Bắc Chile. Cha bà là giáo viên tiểu học, có năng khiếu thơ ca bẩm sinh, thích cuộc sống phiêu bạt. Năm Mistral lên 3 tuổi, ông đã bỏ nhà ra đi. Gia đình dần lâm vào cảnh khốn đốn, người mẹ phải một mình gánh vác trách nhiệm nuôi con nhỏ. May mắn thay, mẹ của Mistral là một phụ nữ rất lạc quan, kiên cường, chưa bao giờ cúi đầu trước khó khăn. Mistral tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu biết, thường giúp mẹ nấu cơm, giặt quần áo, lo việc nhà, đỡ đần mẹ trong mọi công việc gia đình. Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo khổ, Mistral không thể đi học. Nhưng điều này không cản trở khát vọng tìm tòi học hỏi mãnh liệt của bà. Bà đã tự học nhờ vào nghị lực ngoan cường của mình. Không có tiền mua sách, bà tận dụng những sách cũ của cha để lại. Không có giáo viên hướng dẫn, bà hỏi chị gái hoặc chạy khắp nơi để hỏi những người có học thức trong làng. Tuy không được giáo dục ở trường chính quy, nhưng trải qua 10 năm miệt mài tự học, Mistral không hề thua kém những đứa trẻ cùng tuổi. Mistral thích nhất là đọc thơ, hễ mượn được một cuốn thơ hay, liền quên ăn quên ngủ, đọc không ngừng, sau đó chép lại từng từ một để được thưởng thức nhiều lần. Năm 14 tuổi, Mistral bắt đầu tập làm thơ và mạnh dạn gửi bản thảo đến tòa soạn báo địa phương. Có một số bài được đăng và còn nhận được giải thưởng. Điều này đã mang lại cho Mistral niềm tin rất lớn. Năm 15 tuổi, Mistral trở thành giáo viên tiểu học ở quê. Đây là lần đầu tiên bà chính thức bước vào xã hội. Nhưng công việc này cũng không mấy thuận lợi. Rất nhiều trường không muốn tuyển dụng bà vì bà không có bằng cấp chính quy. Mistral không hề nản chí. Bà vẫn đọc sách, học tập không mệt mỏi, đồng thời tiếp tục đăng bài trên các báo trong và ngoài nước. Năm 1914, bài thơ Những bài thơ chết. Năm 1914, tràn đầy tình yêu đã làm cho tên tuổi của bà vang xa. Năm 1922, tập thơ đầu tiên có tên Nỗi Tuyệt Vọng năm 1922 đã ra mắt độc giả. Năm 1924, Mistral được mời đến Mỹ dạy học và từ đó trở thành nhân viên ngoại giao. Mistral từ một giáo viên tiểu học trở thành một trong những nhà thơ kiệt xuất nhất của châu Mỹ Latin thế kỷ 20. Từ một cô gái nhỏ nông thôn thơ dại trở thành một giáo sư đại học, nhà ngoại giao. Sau này, nhiều nhà thơ lớn Mỹ Latin vẫn chịu sự ảnh hưởng bởi phong cách thơ của bà. Năm 1945, bà được trao giải Nobel Văn học, là người Mỹ Latin đầu tiên đoạt được giải thưởng này. Eliot, cha đẻ của khúc tứ tấu. T.S. Eliot, sinh năm 1888, mất năm 1965, nhà thơ nổi tiếng sinh ra ở Mỹ, sau đó nhập quốc tịch Anh. Vì vai trò tiên phong và những cống hiến trác việt cho thơ ca đương đại, ông đã đoạt giải Nobel văn học năm 1948. Eliot sinh năm 1888 tại thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ. Tổ tiên của ông là những người Anh di cư. Ông nội ông sáng lập Đại học Washington và làm hiệu trưởng ở đấy. Cha ông là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn. Mẹ ông là một phụ nữ thông minh uyên bác. Tất cả các thành viên trong gia đình đều coi trọng huyết thống nước Anh của mình. Do đó, ngay khi còn rất nhỏ, Eliot đã được mẹ hướng dẫn cho đọc các tác phẩm thiên về nghiên cứu của người lớn như Lịch sử nước Anh. Eliot đã biểu hiện tài năng bẩm sinh về văn học từ rất sớm. Năm 11 tuổi, ông đã tự biên tập mấy kỳ tạp chí, bao gồm các chuyên mục tiểu thuyết, kịch và những tiểu phẩm hài, thậm chí cả chuyên mục làm bếp. Điều này cho thấy hứng thú của ông rất rộng lớn. Ông còn đặc biệt thích chim chóc hay quan sát các hoạt động của chúng và ghi chép rất nhiều. Ông đã tiếp thu rất nhiều tri thức từ việc quan sát những sự vật bé nhỏ. Lớn lên, ông đi du học khắp nơi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard, ông còn theo học ở nhiều trường đại học nổi tiếng của Pháp, Anh, Đức, trực tiếp tiếp thu thành phần dinh dưỡng của các tinh hoa văn học cổ kim, tìm hiểu những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Năm 1915, Eliot hoàn tất chuyện học hành và cũng đánh dấu bước đầu sự nghiệp thơ ca của ông. Năm này, ông trải qua thời gian yêu say đắm và kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp. Vợ ông sau đó không lâu mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo. Để có tiền trả phí trị liệu, ông phải đi làm giáo viên trung học, gia sư và nhân viên ngân hàng. Ban ngày làm việc, ban đêm ông tiếp tục mày mò sáng tác. Thêm vào đó, người vợ bệnh tật luôn mặc cảm, đa nghi, khiến ông bị dày vò về mặt tinh thần trong một thời gian dài. Không nản chí, ông tiếp tục làm việc bằng nghị lực ngoan cường và niềm tin kiên định. Phần lớn tác phẩm của ông đều được hoàn thành trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Trường thi, khúc tứ tấu của Eliot, viết từ năm 1935 đến năm 1945, đã đạt trình độ nghệ thuật cao nhất và cũng là tác phẩm tiêu biểu nhất của ông. Bộ tác phẩm này cũng giống như bản nhạc tứ tấu của Beethoven sáng tác vào những năm cuối đời, một tác phẩm hoàn hảo. Khúc tứ tấu của Eliot là những án thơ ngâm độc lập, nhưng khi hợp lại thì cảnh vật, tình ý trở nên đẹp tuyệt vời. Tác phẩm thông qua trải nghiệm cá nhân, sự kiện lịch sử, cho cảm giác hư ảo đối với thời gian, cảm giác hoang diệt đối với sinh mệnh, đã biểu hiện vòng tuần hoàn của lịch sử nhân loại, có tính triết lý sâu sắc nên nhận được sự hoan nghênh và ca ngợi của độc giả và giới văn học. Trong lời phát biểu trao giải cho ông, Viện Hàn Lâm Thụy Điển gọi bộ trường thi này là dùng sự sắc bén như khoan đá để vẽ nên tâm hồn người hiện đại chúng ta. Faulkner, người sống trong thế giới hư cấu. William Faulkner, sinh năm 1897, mất năm 1962, là nhà văn Mỹ nổi tiếng. Ông đã có cống hiến to lớn về mặt nghệ thuật và ảnh hưởng của ông đối với tiểu thuyết Mỹ đương đại là vô cùng mạnh mẽ. Ông đoạt giải Nobel văn học năm 1949. Faulkner sinh năm 1897 tại Oxford, bang Mississippi, Mỹ. Ông cố của ông là một nhân vật lẫy lừng. Nhờ có sức mạnh hơn người và tính cách cương nghị, nên từ tay trắng đã làm nên sự nghiệp, tích lũy tài sản khổng lồ và còn viết một cuốn tiểu thuyết bán rất chạy là Hoa Hồng Trắng. Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, ông còn là thượng tá tổ chức và thống lĩnh hai trung đoàn quân miền Nam. Trong cuộc kiến thiết sau chiến tranh, ông lại dùng vốn liếng của mình để tu sửa đường sắt. Để tưởng nhớ, người đời sau đã tạc tượng ông bằng đá cẩm thạch. Ông nội kế tục sự nghiệp của ông cố, tình hình vẫn rất khả quan. Đến đời cha ông, do không giỏi kinh doanh nên gia sản dần mất đi, cuối cùng làm nhân viên hành chính trong trường đại học. Sự thăng trầm của gia đình ông đã thể hiện cụ thể sự thay đổi lịch sử xã hội từ thịnh đến suy của giai cấp quý tộc miền Nam nước Mỹ, và điều đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư duy của Faulkner. Ông đã nhiều lần nhấn mạnh trong tác phẩm của mình rằng quá khứ vĩnh viễn không qua đi, nó luôn tồn tại bên cạnh hiện thực phũ phàng. Faulkner từ nhỏ thông minh bẩm sinh, từ tiểu học đã mấy lần liên tiếp vượt cấp. Đến năm 14 tuổi, ông cảm thấy chán ghét cuộc sống ở trường và thường trốn học. Nếu không tham gia các hoạt động thể thao và câu cá, thì ông trốn vào thư viện đọc sách. Ông đọc rất nhiều tác phẩm văn học, từ truyền thống đến hiện đại. Tác phẩm và tên tuổi của những nhà văn nổi tiếng đã nhẹ nhàng gõ vào tâm hồn niên thiếu của Faulkner. Ông lập chí phải trở thành một nhà văn giống như ông cố của mình. Năm 19 tuổi, Faulkner rời khỏi trường học, làm nhân viên ngân hàng. Sau đó vì sinh kế, ông còn làm thợ mộc, thợ sơn, thợ đốt lò, nhưng vẫn lợi dụng thời gian rảnh rỗi để đọc sách. Học thức thâm sâu thể hiện trong sáng tác và độ sâu rộng thể hiện trong tác phẩm của ông sau này đều có nguồn gốc từ chỗ ông cần cù không ngừng tự học. Hai cuốn sách đầu của ông bán không chạy lắm, do đó ông hiểu rằng sáng tác văn học không phải là chuyện dễ dàng. Khởi đầu không mấy thành công, không đánh gục được ông, ngược lại còn thôi thúc ông suy nghĩ cách đột phá. Ông chuyển hướng nhìn sang quê hương Mississippi. Ông nói, mảnh đất quê hương rất đáng để viết, viết cả đời cũng không hết lịch sử và con người ở đó. Nghĩ vậy, ông lập tức hư cấu câu chuyện về một hạt nọ có tên là Jugna Patalfa, tọa lạc tại bang Mississippi. Ông còn vẽ bản đồ rồi tưởng tượng toàn hạt có 15.611 người, bao gồm 6.298 người da trắng và 9.313 người da đen, diện tích 2.400 dặm vuông Anh. Trung tâm hạt là thị trấn Jefferson và in bản đồ vào sách. Sau đó, 15 tiểu thuyết dài và hơn 80 truyện ngắn của ông đều lấy hạt Jugna Patalfa làm bối cảnh. Ông tự hào tuyên bố mình là chủ nhân duy nhất và tất cả người dân của hạt này. Russell, nhà tư tưởng bách khoa toàn thư. Bertrand Russell, sinh năm 1872, mất năm 1970, học giả người Anh, nổi tiếng trên những lĩnh vực triết học, toán học, logic học. Ông đã đoạt giải Nobel văn học năm 1950 mà không phải là nhà văn. Russell sinh năm 1872 tại miền Nam nước Anh trong một gia đình quý tộc. Ông nội ông hai lần làm thủ tướng, do đó được nữ hoàng Anh phong thành bá tước Russell đệ nhất. Thời thơ ấu, ông đã mồ côi cha mẹ, sống với bà nội. Bà nội ông là người khoáng đạt, luôn bảo vệ quan điểm chủ nghĩa tự do. Bà thường kể chuyện về những hoạt động chính trị của ông nội và những thành viên khác trong gia tộc cho Russell nghe, khiến ông từ nhỏ đã có ý thức mưu cầu lợi ích cho quần chúng. Khi còn nhỏ, Russell không được vào trường học. Kiến thức mà ông có được là từ gia sư và thư phòng của ông nội. Ông rất say mê đọc sách. Khối lượng kiến thức khổng lồ về lịch sử và văn học đã được ông tích lũy tại đây. Từ khi còn rất nhỏ, ông đã thích suy nghĩ những vấn đề sâu sắc, biểu hiện sự nhạy bén về mặt tư duy trừu tượng. Năm 11 tuổi, anh trai dạy ông môn hình học. Ông học rất nhanh, một ngày đã học xong nửa cuốn sách. Rồi ông phát hiện ra hình học là những nghi vấn phát sinh đối với toán học cơ sở được xây dựng trên một số định lý chưa được chứng minh. Năm 14 tuổi, ông sinh lòng hoài nghi đối với tôn giáo. Thông qua tìm hiểu thần học, ông từ bỏ tín ngưỡng của mình. Sau này, ông mất 18 tháng để hoàn thành kiến thức mà những đứa trẻ bình thường phải mất 6 năm để học tập. Năm 18 tuổi, ông giành được học bổng của Đại học Cambridge. Russell thi vào Đại học Cambridge là để nghiên cứu toán học. Thành tích chuyên ngành của ông rất xuất sắc, nhưng ông lại không hài lòng. Ông còn tìm hiểu thêm triết học, chính trị, văn học, thần học và nhiệt tình tham gia các buổi thảo luận về triết học. Điều này làm cho kiến thức của ông càng thêm phong phú. Năm 23 tuổi, ông đã hoàn thành luận văn, cơ sở luận hình học, giành được học bổng nghiên cứu sinh của Đại học Cambridge. Sau đó, Russell không những đạt được thành tựu rất cao trong lĩnh vực toán học, mà còn cho ra đời rất nhiều tác phẩm triết học có giá trị, trong đó nổi tiếng nhất là A History of Western Philosophy. Lịch sử triết học phương Tây có quan điểm độc đáo, trở thành một trong những nhà triết học vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ngoài ra, ông còn hứng thú sâu sắc với bộ môn sinh vật học. Tác phẩm phổ cập khoa học Tương đối luận nhập môn chính là cuốn sách về lý luận nhập môn thông dụng dễ hiểu nhất. Năm 80 tuổi, ông xuất bản tập tiểu thuyết đầu tiên. Ông nói, tôi cống hiến 80 năm trước của cuộc đời cho triết học, tôi dự định cống hiến 80 năm sau cho văn học. Russell dành cả cuộc đời để theo đuổi chân lý và chính nghĩa. Ông luôn là người đi đầu trong việc phản đối chiến tranh. Năm 1955, ông và Einstein cùng xuất bản lời thanh minh của Russell và Einstein nổi tiếng, yêu cầu giải trừ vũ khí hạt nhân. Vì phản đối nước Anh phát triển vũ khí hạt nhân mà ông bị bắt giam vào năm 89 tuổi. Ông còn dấy lên phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam, phản đối Liên Xô can thiệp vào tình hình nội bộ Tiệp Khắc, phản đối cuộc chiến tranh Trung Đông. Năm 92 tuổi, ông bán hết tài sản của mình, thành lập Quỹ Hòa bình Russell và Quỹ Hòa bình Đại Tây Dương. Mauriac, viên ngọc quý của nước Pháp. François Mauriac, sinh năm 1885, mất năm 1970, nhà văn, nhà phê bình, nhà thơ nổi tiếng người Pháp, vì thể hiện tình yêu nghệ thuật và sức sống tinh thần mãnh liệt khi đi sâu khắc họa cuộc sống của nhân loại, nên ông đã đoạt giải Nobel văn học năm 1952. Mauriac sinh năm 1885 tại Bordeaux, Pháp. Mồ côi cha từ khi mới 1 tuổi rưỡi, Mauriac được mẹ mang về sống với ông bà ngoại và trưởng thành tại đó. Trang viên của nhà ngoại rất giàu có, một không gian đầy sức sống với vườn nho và rừng tùng dày đặc. Tại nơi này, Mauriac đã cảm thụ được sức sống mãnh liệt của tự nhiên và sự dung hòa giữa con người với thiên nhiên. Mẹ ông là một con chiên ngoan đạo nên thường dẫn ông đi tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện cùng bà. Đây chính là nền tảng cơ bản khiến ông say mê và thờ phụng tôn giáo sau này. Khi học tiểu học, Mauriac rất sợ thầy giáo và thường bị các bạn cùng lớp bắt nạt. Ông đã từng bị thương ở mí mắt lúc đùa giỡn nên các bạn cùng lớp lại đặt cho ông cái tên là Mắt Rũ. Điều này khiến ông cảm thấy hết sức buồn khổ và cô độc. Nhưng chính điều đó đã giúp ông nuôi dưỡng thói quen suy nghĩ độc lập. Năm 13 tuổi, Mauriac vào trung học. Tại đây, ông nhận được sự chỉ dẫn và khai thông trí óc từ thầy giáo dạy văn. Thầy đã hướng dẫn ông đọc các tác phẩm của những nhà văn nổi tiếng trên thế giới. Sự khác biệt rõ rệt giữa cuộc sống hiện thực đơn điệu và thế giới trong sách đã kích thích khát vọng mãnh liệt giành lấy kiến thức mới mẻ trong ông, thôi thúc ông theo học Đại học Bordeaux. Sau khi tốt nghiệp, ông lại theo học ở Học viện Văn hóa Quốc gia Paris. Chính nguyện vọng sáng tác văn học mãnh liệt đã giúp ông trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Sự nghiệp sáng tác văn học của Mauriac bắt đầu từ thơ ca, nhưng không lâu sau ông cảm thấy tiểu thuyết thích hợp hơn cho việc đi sâu biểu đạt tư tưởng. Vì vậy, ông quyết định chuyển sang viết tiểu thuyết. 4 tác phẩm đầu tiên của ông không mấy thành công, nhưng ông không nản chí mà tiếp tục cần cù sáng tác. Bộ tiểu thuyết thứ 5, Nụ hôn cho người hủi, năm 1922, đã giành được thành công to lớn, khiến ông nổi tiếng trên khắp nước Pháp. Suốt đời, ông đã sáng tác 26 bộ tiểu thuyết dài và rất nhiều truyện ngắn, kịch bản, thơ ca và bình luận văn học. Tác phẩm của ông đã khắc họa một cách sinh động bức tranh con người hiện đại, vừa tràn đầy không khí tôn giáo, vừa xen lẫn tâm trạng vui buồn. Trong mỗi lời văn sâu sắc của ông đều ẩn chứa một tấm lòng yêu thương cao cả. Mauriac là một tín đồ Thiên Chúa giáo trung thành. Ông yêu mến hòa bình, ông căm ghét chiến tranh, nhất là tội ác của phát xít Đức. Khi Pháp bị quân Đức chiếm đóng, ông tích cực ủng hộ phong trào giành tự do bằng cách sáng tác tác phẩm Cuốn sổ đen năm 1943. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông được nhận huy chương Bắt Đẩu Bội Tinh. Khi ông qua đời, Tổng thống Pháp, tướng De Gaulle, đánh giá ông là một viên ngọc đẹp nhất ngự trị trên vương miện nước Pháp.